cho nên mới thấy rõ, nghĩa là từ ở trong đạo đến ngoài đời thì luôn nhắc nhở cái điều này. Cho nên ở đây là Phật nhắc là khi mà nói kinh đó, gọi là truyền bá pháp hoa, thì tất nhiên là phải ngừa miệng không có nói lỗi của người khác. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là không nói lỗi của kinh điển. Tức là sao? Bởi vì kinh điển á, thì có khi á, thì Phật nghĩa là tùy duyên mà Phật nói pháp. Gặp cái người mà thấp thì Phật nói thấp, gặp người cao thì Phật nói cao. Rồi mình cứ thấy là Phật tùy theo cái trình độ cái người thấp đó thì Phật nói vậy, cái mình nghĩa là mình nói là Phật nói vậy là chưa có dứt ráo, phải không? Nhưng mà đó là với cái tùy cơ. Thí dụ như là trong trong những cái bộ kinh A Hàm, thí dụ có lần thì Phật gặp cái vị mà thanh niên mà cứ mỗi buổi sáng ra lễ lục phương đó, lễ sáu phương, cứ mỗi sáng lễ sáu phương mà để cầu phước thì gặp Phật, Phật nói ông lễ sáu phương đó thì để cầu phước, nhưng mà cái đó là phước gì, thay vì lễ sáu phương như vậy đó thì ông nên soi trở lại. Thì thí như ví dụ như lễ phương đông thì là ông lễ sư trưởng, phương nam thì ông lễ là cha mẹ chẳng hạn, đó là sáu cái phần như vậy. Thì thay vì lễ kia đó thì ông quay trở lại lễ cái này thì có phước hơn, phải không? Cho nên thì vậy đó là Phật phương tiện, phương tiện để mà dắt dẫn ông. Rồi cái mình nói Phật dạy vậy là cũng chưa rút ráo, phải không? Thì đó là gọi là tìm lỗi kinh điển, nhưng mà là chính mình không có thấy được cái ý chính của Phật. Rồi có khi thì mình chê là kinh này là nói nghĩa là nó chưa rút ráo, hoặc là kinh này không phải của Phật nói chẳng hạn. Nhưng mà rốt cuộc rồi á thì chê nói lỗi nó lại kia, rốt cuộc rồi thì mình đi tới đâu? Cái căn bản á là mình phải thấy được cái lời thật kinh nói đó có đúng chân lý hay không, thấy không? Rồi mình tu hành á thì nó có kết quả có để hay không. Chứ còn bây giờ kiểm trở lại coi mình á thì chắc gì cái ý mình đã thấu tội với ý Phật chưa mà lo nói lỗi của kinh. Nghĩa là mình có thấu tội được hết cái ý của Phật ở trong kinh chưa mà lo nói lỗi của kinh. Đó, phải thấy được cái điều đó, thấy không? Bởi vì chưa chắc mình là đã hiểu hết những ý trong kinh, phải không? Bây giờ nói lỗi trong kinh thì sao? Mình chưa tỏ ý Phật thì nói lỗi, thì đó là nói theo cái gì? Đó là nói theo cái thấy, gọi là cái thấy riêng tư của mình, thấy riêng tư của mình thôi. Thì như vậy là gọi là đem tâm phàm mà đo lường cái ý của thánh đó thì sao? Thì ý thánh cũng thành phàm luôn, phải không? Phải đem cái tâm phàm của mình nè, rồi mình đo cái ý thánh thì ý thánh cũng thành phàm luôn. Cho nên chỗ này là chỗ là mình phải hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi rồi mình cũng dễ bị nghĩa là bị gạt lắm. Nghe người ta cứ chê kinh này thế này, chê cái kia thế nọ, rồi cái mình cũng lúng túng. Nghĩa là kinh này không phải của Phật nói, kinh kia không phải của Phật nói, rồi kinh này nói vậy không đúng chân lý rồi. Nhưng mà xét cho kỹ lại thì cái người mà chê vậy đó thì hỏi ông vậy đó, ông hiểu được hết ý trong kinh chưa mà ông lo ông chê? Đó, phải hiểu được ý đó. Bây giờ nói hai chữ đơn giản đi, hai chữ Phật pháp thôi á, không? Thì nếu mà lấy cái ý mình mà mình giải á thì giải suốt đời cũng chưa hết nữa, nói gì mà xa xôi. Hai chữ Phật pháp thôi. Lấy cái ý của mình nè, mình giải cho hai chữ Phật pháp đó, giải sao mà cho hết cho tột được. Bởi vì á mình có giải cách mấy nữa thì Phật pháp vậy cũng là Phật pháp gì? Đó là Phật pháp trên chữ nghĩa. Giải gì cách mấy cũng Phật pháp trên chữ nghĩa. Còn cái quan trọng là mình phải thấy cái gì là Phật pháp thì đó mới là Phật pháp sống, thấy không? Cái gì là Phật pháp, chứ còn lo giải nào Phật pháp thế này Phật pháp thế kia, đó là Phật pháp trên chữ nghĩa thôi. Còn cái gì là Phật pháp thì phải thấy được đó. Mà Phật pháp đó thì sao? Là ngay được mình thôi chứ không có đâu giải hết. Thì vậy là cứ giải hoài là không có tội hết. Mà cho nên như vậy lo nói lỗi của kinh thì trước mình đã có lỗi rồi. Ở đây quý vị kiểm lại coi, mình nhiều khi năm nay thì mình đọc những cái đoạn kinh như vậy mình hiểu như vậy đó, nhưng mà năm năm sau đọc lại thì sao? Thấy hiểu khác rồi. Thì vậy chưa gì mà lo phê bình kinh này chứ. Đó, rõ ràng bây giờ cái hiểu của mình là còn ở trong cái gọi là cái suy nghĩ phân biệt, chưa phải là cái chỗ mà trí tuệ rút ráo. Thành ra nay thì cái trình độ như vậy thì hiểu vậy thôi, nhưng mà 5 năm sau trình độ nó tiến rồi, thành ra hiểu nó khác rồi. Như vậy thì mà lo khen chê đó thì nó không đi tới đâu hết. Cho nên ở đây là không có nói lỗi của kinh điển. Đối với những hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên mà nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng khen ngợi điều tốt người đó. Không có nói lỗi thì cũng phải rồi, mà cũng không khen. Tại sao vậy? Không cho nói lỗi mà cũng không cho khen nữa. Cái này là cái cũng phải kinh nghiệm. Bởi vì khen thì sao? Kêu tên mà nói khen thì nhiều khi rồi lại khiến cho họ sanh tâm ngã mạn, phải không? Đó, khen giữa chúng vậy thì sao? Nở lỗ mũi phải không? Đó, thì ngã mạn. Đó, cho nên đây cũng không có cho khen. Đó. Rồi cũng chẳng có sanh lòng quá hiềm. À, vì tôi khéo tu cái lòng an lạc như vậy đó thì cái người ra pháp mới không có trái ý. Nghĩa là không có quán hiềm, tức là quên những cái niệm yêu ghét, không có quán, không có hiềm. Ở đây thì mình kiểm lại như kinh Viên Giác có câu mà Phật dạy: thân này còn chẳng thật thì yêu ghét từ đâu sanh. Mình xét kỹ lại cái thân mình còn không thật nữa thì cái yêu cái ghét đó thì nó bám vào đâu cái để mà sanh. Mình mà sở dĩ mà mình quán hiềm, mình có yêu có ghét là tại sao? Đó, điều là chỉ nương vào cái bản ngã này thôi. Thuận với nó thì yêu, nghịch với nó thì ghét, vậy thôi, phải không? Còn ở đây thấy rõ nó là cái giả dối thôi, cái thân này là còn không thật rồi, thì vậy là cái ngã này nó không thật rồi, thì vậy yêu ghét là yêu ghét cho ai? Thấy như vậy là hết cái lòng yêu ghét. Còn ở đây nếu mà khởi cái niệm yêu ghét, khởi cái niệm quán hiềm đó là cái ý nó không thanh tịnh rồi, thì làm sao nó có qua, phải không? Vì vậy cho nên ở đây là mình thấy nếu mà còn có khởi cái niệm yêu ghét đó thì pháp qua nó nằm ở chỗ nào để cho mình nói. Rồi có người mà gạn hỏi thì chẳng có đem pháp tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng đại thừa mà nói thôi, tức nghe làm cho họ đặng bậc nhất thiết chủng trí. Tức là ở đây là chỉ thẳng đến cái lý thật vậy thôi. Nghĩa là mình thấy được cái lý thật đó và sẵn sàng chỉ cho người khác cái lý thật đó, chứ không có giấu gì hết, không có gọi là không có giấu nghề. Bởi vì Phật pháp thì nó không giống ở thế gian, không có sợ người ta hơn mình, phải không? Mình đã thấy được đến cái lý thật đó thì chỉ cho người ta lý thật đó thôi, chứ không nói cái đây là cái nhất thiết chủng trí, này là cái chỗ, nghĩa là cái lý tột lý của Phật, của Bồ Tát. Còn các ông là thuộc về cái hàng nhỏ mà hàng tiểu thừa thôi, nghĩa là đâu có nói vậy, nói vậy sợ ông đông hơn ta sao, phải không? Cái đây thì không có như vậy, đó là còn cái niệm gọi là nhân ngã. Ở trong Phật pháp thì không có niệm đó, nói cách mấy thì nói nhưng mà cũng không sợ hơn, đâu có sợ hơn mình, phải không? Bởi vì lý thật thì nó không có hai, đến được cầu cùng thì chỗ đó thôi, mà dù cho mình nói cách mấy nữa thì cũng đâu có nói đến được ở chỗ đó, phải không? Nói cách mấy cũng đâu có nói hết được. Vậy đâu có sợ nói hết, phải không? Ở ngoài đời thì mình có thể nói hết thì sợ là nói như vậy thì nó hiểu hết là nhiều khi nó phản, phải không? Còn trong đạo thì không có chuyện đó, cho nên ở đây nói thẳng lý thật vậy thôi. Đó là gọi là cái hạnh an lạc, gọi là chánh ngữ đó.